Các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org. Mình là Nina. Xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Long Đồ Án, chương 20, Lưỡi Gãy Huyền Diệu. Đào Tà bị tiếng nói mớ của Tiểu Tứ Tử làm cho sợ đến lão đảo, lập tức hiểu được trong phòng có người, cho nên xoay người mà bỏ chạy. Chỉ bất quá, dù thân pháp của lão nhân này có nhanh hơn đi chăng nữa, cũng không nhanh bằng Chuyển Chiêu. Liền cảm giác sau cổ áo bị người ta túm lấy một cái. Chờ lão hiểu được thì đã ngồi bên bàn, cửa sổ cũng đã đóng lại. Lão đầu này còn đang mơ hồ thì ngọn đèn trước mắt đã sáng lên. Một thanh niên bạch y đứng bên bàn nhìn lão. Tiểu hỏa này thật là xuất a. Lão đầu nhìn không chớp mắt, liền cảm giác vai bị vỗ một cái, phía sau truyền đến một thanh âm:
nước bọt chảy xuống kìa.
Lão đầu vô thức lau khóe miệng, hiểu được người đứng phía sau đang trêu mình thì có chút xấu hổ, mà ho khan một tiếng, quay đầu lại nhìn. Phía sau là một tiểu tử vừa xuất khí, vừa linh khí. Lão đầu ngẩn người, nhìn hai người, đột nhiên vỗ đầu.
Ây, ta vào nhầm phòng rồi đúng không?
Nói xong vội vã đứng dậy.
Quấy rầy à, quấy rầy à.
Lúc này đến phiên Chuyển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xấu hổ. Chuyển Chiêu ấn đầu lão ngồi trở lại.
Người nói bậy bạ cái gì đó.
Vừa nói vừa đặt pho tượng của kiếm tà đến trước mặt lão. Lão đầu nhìn thấy thì ngẩn người, cầm lấy hai pho tượng kia, khẩn trương nhìn Chuyển Chiêu, lại nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, hỏi:
các người là bên kia?
Chuyển Chiêu liếc lão, vươn tay giơ ra lệnh bài của Khai Phong cho lão xem.
Nha.
Lão đầu thở ra một hơi nhẹ nhõm, vỗ ngực.
Thì ra là người của nha môn, vậy là tốt rồi.
Ngươi làm gì mà giả thần giả quỷ trốn ở Vạn Hoa Lâu này vậy?
Chuyển Chiêu hỏi lão.
Ngươi là Đao Tà lão nhân sao?
Lão đầu lại ngẩn người, gãi gãi đầu nhìn Chuyển Chiêu.
Ây nha, tuổi còn nhỏ dĩ nhiên lại biết ta là ai rồi. Tiểu Hài Nhi, ngươi là ai?
Chuyển Chiêu chỉ mình.
Chuyển Chiêu.
Lão đầu hiển nhiên là cả kinh. Sau đó Chuyển Chiêu lại chỉ Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường.
Lão đầu hút một ngụm khí lạnh.
À. Ừ.
Đúng lúc này Tiểu Tứ Tử ngủ say trên giường, tự hồ bị làm ồn, chở mình hừ một tiếng.
Ừ.
Chuyển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng hướng lão mà. Lão đầu vội vã che miệng. Chờ Tiểu Tứ Tử đang cũng chăng ngủ say, Chuyển Chiêu hạ giọng hỏi lão:
người đang trốn ai sao? Ây nha, chậm đã, hai vị thiếu hiệp.
Đào Tà khoát tay, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường một chút, liền hỏi hắn:
người là đồ đệ của Thiên Tôn đúng không?
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Vậy là dễ làm rồi.
Lão đầu vỗ ngực.
Nè, hai người đều là nhân vật vang dội trên giang hồ, không cần hỏi ha, Khai Phong Vũ chắc chắn là tới tra vụ án diệt Đạn Môn Đao đúng không? Ta nói cho các người đầu mối, hai người phải bảo trụ tính mệnh của ta.
Chuyển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, gật đầu đáp ứng điều kiện của lão đầu.
Ai?
Lão đầu không nói chuyện, trước tiên thở dài một hơi.
Một khi xui quẩy ập tới thì uống nước lạnh cũng bị tê răng. Ta đầy vô duyên vô cớ bị cuốn vào sự kiện lần này, thiếu chút nữa là đánh mất mạng.
Chuyển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy lão có chút xúc động, cùng nhau trừng mắt nhìn lão, liếc sang Tiểu Tứ Tử trên giường. Lão đầu nhanh chóng giảm âm lượng, sau đó lại hiếu kỳ nhìn thoáng qua trên giường. Lão đầu vừa nãy chỉ thấy trên giường tựa hồ có một oa oa béo, không nhìn rõ. Bất quá lúc này nương theo ngọn đèn đêm, chỉ thấy oa nhi này trông thực sự là rất khả ái. Gương mặt phấn hồng bụ bẫm, miệng nhỏ, mũi nhỏ, lông mi dài thật là dài. Lão đầu trầm ngâm một lát, không biết lựa lời mà nói với Chuyển Chiêu:
đôi mắt giống người.
Nói rồi không để ý tới Chuyển Chiêu, một chừng khẩu ngốc, lại nói với Bạch Ngọc Đường:
cầm thì lại giống người.
Im lặng một lúc, Chuyển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới hồi phục lại tinh thần, xấu hổ mà rống lên:
đừng có xạo.
Một tiếng rống này hơi lớn, Tiểu Tứ Tử lại hừ hừ một tiếng. Lão đầu vội đối với hai người, vừa hiếu kỳ vừa hỏi:
hai người ai làm cha ai làm mụ? Ây nha.
Còn chưa dứt lời, Chuyển Chiêu liền nhéo tay lão một cái, Bạch Ngọc Đường thì nhéo tay bên kia,
hai người cũng không nhớ phân rõ tôn ti nữa. Kết cục của lão đầu không biết lựa lời mà nói này chính là hai cái tai vừa đỏ vừa sưng, còn bị kéo căng thành hai cái tai đón gió. Che hai lỗ tai, lão đầu rất phiền muộn.
Không phải thì các người cứ nói thẳng ra, làm sao ta biết được chứ? Nhìn hai người khẩn trương với oa oa này như vậy, tưởng các người sinh.
Chiến chiêu khinh bỉ liếc trắng.
Hai nam tử thì sinh thế quái nào được.
Lão đầu ngẩn người, bừng tỉnh đại ngộ.
Ờ, đúng vậy.
Chiến chiêu và Bành Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đều có chút hết nói. Bắt đầu lo lắng một hồi nhìn lão nhân này.
Nói nghiêm chỉnh coi.
Bạch Ngọc Đường hối thúc đao tà.
Nha, là như vậy. Lúc trước ta đột nhiên phát hiện có người theo dõi ta.
Lão đầu khoanh tay.
Thông thường theo dõi ta không ngoại trừ hai mục đích: hỏi ta chuyện về đao, nếu không thì chính là dùng tiền nhờ ta đút đao. Ta đã thoái ẩn nhiều năm rồi, đã sớm không đút đao, cho nên ta tìm cách trốn đi. Nhưng sau đó vẫn bị đám hắc y nhân kia bắt được.
Bọn họ tìm ngươi đút đao? Chiến chiêu hỏi.
Ừm.
Lão đầu do dự một chút.
Chuyện này nói thì dài, kể cho các người nghe về hai thanh đao trước đã. Các người có biết đoạn đầu đao không?
Chiến chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu. Lần này bọn họ vì đoạn đầu đao mà tới.
Vậy là tốt rồi.
Lão nhân gật đầu.
Kỳ thực trên đời này, ngoại trừ Thiên Tôn và Ân Hầu, hai vị thánh nhân, phỏng chừng cũng chỉ có ta và vài lão nhân mới biết địa vị của đao kia.
Chiến chiêu và Bạch Ngọc Đường đều kiên trì nghe. Chiến chiêu còn thỉnh lão đầu uống trà ăn bánh bao. Ba người vừa ăn vừa nói, bầu không khí cũng nhẹ nhàng hơn.
Đoạn đầu đao này thật ra có hai thanh, đều chưa lấy ra khỏi vỏ. Loại đao chưa ra khỏi vỏ này đều có tục xưng, gọi là thai đao.
Chiến chiêu nghe thấy có chút mới mẻ.
Thai đao?
Bạch Ngọc Đường thì tự hồ từng nghe qua.
Có phải là đao chưa hoàn toàn thành hình hay không? Không hổ là đồ đệ của Thiên Tôn à, am hiểu về đao.
Đao tà gật đầu.
Đoạn đầu đao kia vốn là một bả ma đao. Loan đao có lưỡi sắc, lưỡi bén không có gì sánh được. Đao này là dùng ma thiết mà rèn thành, tà ác vô cùng. Năm xưa chủ nhân của thanh đao này là một cao nhân ở tái ngoại. Vì để tránh cho đao này rơi vào kẻ có tâm hồn bất quỷ, gây họa cho nhân gian, đã đem đao này một phân thành hai, tìm cao thủ rèn đao, chế tạo thành hai thanh loan đao dùng để trang trí, không có mũi đao.
Chiến chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, thì ra là có chuyện như vậy.
Nhưng các người có phát hiện hay không, đoạn đầu đao tuy rằng không có mũi đao, nhưng vỏ đao là hoàn chỉnh.
Lão đầu liền nhắc nhở một câu. Chiến chiêu và Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người, hai người này đều thông minh, lập tức hỏi.
Chẳng lẽ bên trong vỏ đao cất giữ thứ gì đó?
Lão đầu hắc hắc cười.
Quả nhiên à, tuổi trẻ muốn thành danh không chỉ nhờ công phu, cái đầu cũng phải linh quang. Không sai, bên trong quả thật là có chứa một vật, là hai mảnh đao phổ.
Chiến chiêu và Bạch Ngọc Đường hiểu rõ, thảo nào đao pháp của Đao Hành Phong lại cổ quá đến như vậy, thì ra là có đao phổ. Xem ra hắn chỉ lấy được đao phổ, nhưng không lấy đao đi, đó là vì sao?
Đao phổ giấu trong đoạn đầu đao này không đơn giản.
Đao tà thấp giọng nói.
Đoạn đầu đao tuy rằng không mở ra, nhưng giống như ma đầu bị phong ấn, đối với bên ngoài vẫn cực kỳ có ảnh hưởng.
Chiến chiêu và Bạch Ngọc Đường lập tức nghĩ tới Đàm Kim. Sau khi có được đao thì tính tình bộc phát, như bị ma quỷ ám, quả nhiên là do bả đao nọ.
Kẻ nào càng tham lam thì càng bị thanh đao đó ảnh hưởng.
Đao tà cầm đũa, gắp một cái bánh bao gạch cua, lắc đầu.
Hơn nữa, hai đao nọ tuy rằng giống nhau như đúc, thế nhưng nhất chính nhất phản, cũng có thể nói là nhất công nhất mẫu.
Mở ngoặc, một đực một cái, đóng ngoặc.
Mà tệ nhất chính là hai phần đao phổ bị đặt ngược.
Chiến chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩn người, minh bạch.
Chiêu này rất độc.
Chiến chiêu lẩm bẩm. Nếu như dùng đao và đao phổ cùng nhau luyện, chắc chắn sẽ là tẩu hỏa nhập ma.
Chính là cái đạo lý này.
Bạch Ngọc Đường gật đầu.
Thảo nào Đao Hành Phong chỉ luyện đao pháp mà không lấy đao, thì ra chính là có kỵ điểm này. Nhưng theo căn cứ mô tả của Triệu Phổ, Tô Đồ Lục tự hồ không chú ý tới điểm này.
Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm.
Hẳn là luyện đao tới mức tẩu hỏa nhập ma rồi. Tô Đồ Lục mà các ngươi nói kia hẳn chính là kẻ thù bắt ta.
Đào Tà vuốt cằm.
Ta bị một đám hắc y nhân kia chộp tới, thì gặp một kẻ không chút máu, mắt mang tơ máu, thoạt nhìn là một ngoại tộc, trọng bệnh triền miên.
Mở ngoặc, bệnh lăng trong người. Đóng ngoặc.
Lại thập phần táo bạo, hắn đưa ta hai thanh đoạn đầu đao, bảo ta dùng ma khoáng rèn thành một thanh hoàn chỉnh.
Chỉnh Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cau mày.
Ma khoáng.
Lão đầu nhún vai một cái.
Hai thanh đao này là cao thủ rèn ra, không phải là có thể đơn giản mà hợp thành được. Còn có đao phổ, không phải ta nói nếu như không có nội kình và kiến thức như Thiên Tôn, có thể cũng rất khó mà ghép hai phần đao phổ đó lại.
Bạch Ngọc Đường không nói gì. Đây là nguyên nhân mà Tô Đồ Lục trăm phương ngàn kế dẫn hắn và Đao Hành Phong tới. Đưa Đao Hành Phong tới là vì đao phổ, dẫn mình đến là vì để mình và Đao Hành Phong cò chai tranh nhau, thuận tiện phá giải đao phổ nọ, hắn dễ dàng ngư ông đắc lợi. Chỉnh Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã đem cả câu chuyện sâu lại với nhau. Đối phương tính toán rất hoàn hảo, nhưng kế hoạch không bằng biến hóa. Không ngờ đột nhiên xuất hiện một đội ngũ thâm sai của Chỉnh Chiêu bọn họ, sau đó dĩ nhiên còn sự xuất hiện của Triệu Phổ. Nếu ngươi bị truy bắt, vì sao còn trốn ở Vạn Hoa Lâu này? Chỉnh Chiêu còn có chút nghĩ không ra.
Ta thừa lúc bọn họ không đủ nhân thủ nên trốn ra.
Lão đầu bất đắc dĩ.
Ngươi cũng biết ta giả chết rất tài mà.
Chỉnh Chiêu và Bạch Ngọc Đường song song nhướng mi. Đúng nha, chết đi sống lại quả nhiên là dùng được.
Tô Đồ Lục kia giả tâm bừng bừng, hắn ngoại trừ muốn có được ma đao luyện thần công mà còn muốn tìm được ma khoáng.
Lão đầu nói, lấy hai khối thiết khoáng thạch màu đỏ đặt lên trên bàn để Chỉnh Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem.
Hắn lưu đàm kim lại có thể là vì mỏ khoáng bị chôn sâu này. Năm xưa Trấn Đao Phủ bởi vì chuyện về ma khoáng mà huyên náo.
Chỉnh Chiêu tân tân khoáng thạch nọ rồi hỏi lão đầu.
Hắn muốn thiết khoáng này còn có tâm tư gì khác sao? Ừ, hắn dù sao cũng là ngoại tộc, đây gọi là ai theo chủ nấy. Hắn dự định bắt ta rèn nhiều binh khí bằng ma thiết, sau đó để quân binh của hắn đánh với tống quân ta một trận.
Bạch Ngọc Đường lãnh đạm cười cười.
Khó trách hắn thấy Triệu Phổ đã tức giận. Hắn hao tốn tâm tư như vậy chính là vì muốn diệt trừ Triệu quân gia. Nếu như ám sát Triệu Phổ ở đây, chẳng phải là làm ít công to sao?
Chiến Chiêu cũng gật đầu.
Đúng à, nhưng hắn lại sợ Triệu Phổ phát hiện đàm kim. Một khi tìm được ma khoáng trong truyền thuyết kia, ngược lại coi như vô tình giúp được Triệu Phổ. Hắn tẩu hỏa nhập ma, tâm tình cũng không phải là rất ổn định.
Bạch Ngọc Đường và Chiến Chiêu mỗi người một điểm, bắt đầu phân tích.
Tính tình nôn nóng cho nên mới dễ kích động. Dưới tình huống thiếu nhân thủ lại đi ám sát Triệu Phổ, cuối cùng bị bại thân phận. Đúng à, lúc đầu nếu như không phải hắn dùng tới ám khí, Triệu Phổ đã bị ta để cho chạy rồi. Cho nên mới nói người định không bằng trời định.
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu. Hai người, ta một câu, ngươi một câu, phân tích thông suốt tất cả các tình tiết của vụ án. Đào Tà hiếp mắt nhìn hai người, trong đầu thắc mắc. Thật sự không phải là một đôi, thật là đáng tiếc quá. Chương 21, vây kín.
Người giả thần giả quỷ trốn ở Vạn Hoa Lâu là vì nghĩ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Chỉnh Chiêu hỏi Đao Tà.
Một điểm mà thôi, còn có một điểm nữa.
Đao Tà vươn tay vỗ nhẹ thiết thạch đỏ.
Nói thật ra niên kỷ ta lớn như vậy, thực sự chưa từng thấy ma khoáng. Loại ma khoáng này tồn tại chỉ trong truyền thuyết, cho nên ta nhịn không được bèn thừa lúc đêm tối ra ngoài dò tìm xung quanh. Không ngờ lại tìm được cái mỏ khoáng năm đó.
Ma khoáng đó chính là cái loại dược khoáng này sao? Chỉnh Chiêu hỏi.
Ây nha, hậu bối ngày nay thật sự là khó lường à. Các người ngay cả dược khoáng cũng biết, thật không đơn giản.
Đao Tà nhịn không được mà tán thán. Chỉnh Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì liếc mắt nhìn nhau. Lợi hại lại có kiến thức uy bác, hẳn là công tôn mới đúng.
Đương nhiên không phải là cùng một loại.
Lão nhân cười.
Loại dược khoáng này tuy rằng hy hữu thế, nhưng cũng không hiếm lạ. Uống hai chén canh giả rượu thì tốt rồi. Mà khoáng chân chính thì không có giả dược. Cũng giống như hai thanh đao nọ, không được tách rời chúng nó thì bệnh mới lành. Chỉ uống canh giả rượu thì cũng chẳng được.
Chiển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu. Nếu như không tìm được ma khoáng thì sẽ không hợp lại được hai thanh đao nọ. Như vậy lần này Tô Đồ Lục phỏng chừng mất công vô ích rồi. Vụ án cứ như vậy coi như phá. Vô luận Tô Đồ Lục có phải là Dương Thái Sinh năm xưa hay không, nhưng giết cả Đoạn Đao Môn, giá họa Bạch Ngọc Đường, ám sát Triệu Phổ đều là hắn. Mặc kệ hắn là người nơi nào, Bào đại nhân phỏng chừng sẽ đem hắn làm thức ăn cho Trác Đào. Đến lúc đó Bạch Ngọc Đường phỏng chừng thực sự sẽ mang thi thể hắn trở lại gặp Thiên Tôn rồi. Chiển Chiêu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, không biết Triệu Phổ có thành công bắt được Tô Đồ Lục hay không. Lúc này bên ngoài Cầm Cát Gián Hoa Lâu, bọn Triệu Phổ mai phục tại một hẻm nhỏ xem tình hình trong Gián Hoa Lâu. Hiện giờ trong Gián Hoa Lâu đen tối, không có ánh đèn dầu, cũng không có tiếng người, giống như một tòa thành trống không. Công Tôn đứng khoanh tay rất bất mãn, bởi vì Triệu Phổ ép buộc khiêng tới. Thứ nhất, đã bỏ lại Tiểu Tứ Tử. Đương nhiên, Chiển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khẳng định sẽ chiếu cố tốt cho nó. Thứ hai, cũng chính là điều y tiếc nuối nhất, y không để thưởng thức được thần công chết đi sống lại. Triệu Phổ thì yên tâm thoải mái, dựa vào tường chờ tin tức. Một lát sau, giả ảnh thám thính tin tức đã trở về. Vương gia, Gián Hoa Lâu này trên dưới đều là hắc y nhân, hơn nữa tứ thông bát đại. Mở ngoặc, bốn phương thông suốt, đóng ngoặc, đều là cửa ra, rất tiện để bỏ trốn. Giả ảnh đáp. Tô Đồ Lục tại lầu 2, có vẻ đang dưỡng thần, nhìn so với trước kia thì gầy hơn một vòng. Triệu Phổ gật đầu, suy nghĩ một chút, nói với Tử Ảnh.
Người đi nhà mô mang bình mã tới đây, đừng có kinh động xung quanh.
Tử Ảnh gật đầu, lóe lên chạy đi. Công Tôn rất hiếu kỳ. Người cần mấy trăm nha dịch ngăn chặn Tô Đồ Lục à? Triệu Phổ mỉm cười.
Một người cũng không cho chạy.
Có thể sao? Công Tôn có chút lo lắng. Đám hắc y nhân này phỏng chừng công phu tốt, còn dùng ám khí có độc. Nha dịch cũng không phải là quan binh, quan binh cũng kém so với những quân nhân có công phu cao cường của ngươi. Đừng để thương vong thảm trọng ha. Như vậy thật là có lỗi với Bao đại nhân. Triệu Phổ có chút buồn cười.
Còn một sách chính là con một sách. Ta có thể sử dụng nhiều tỷ vây bắt Chiến Chiêu Bành Ngọc Đường, còn sợ không vây bắt được mấy tên mọi bọn hắn.
Công Tôn ngẫm nghĩ lại cũng phải, liền khoanh tay kiên trì chờ xem Triệu Phổ trình diễn một chàng dụng binh. Một lúc sau, Công Tôn thấy được Tử Ảnh vô thanh vô tức đem tới 200 nha dịch và 100 quan binh nhanh chóng tiến đến. Cũng không biết Triệu Phổ an bài như thế nào, mấy người nha dịch chia làm nhiều tổ, quan binh cũng bị chia làm tiểu đội, chui vào trong ngõ nhỏ chật hẹp ngoằn ngoèo ở trấn Đao phủ đều đợi lệnh. Triệu Phổ còn cho dời đi những hộ dân ở phụ cận, tất cả đều tiến hành ở trong thầm lặng. Công Tôn thầm gật đầu. Đừng xem Triệu Phổ bề ngoài đặc biệt là cẩu thả, nhưng đánh trận rất là thận trọng à. Chờ an bài thỏa đáng rồi, Triệu Phổ khoanh tay biểu môi một cái với Âu Dương Thiếu Chinh, ý là bảo hắn lên. Công Tôn hiếu kỳ, Xích Kỳ Lân là tiên phong quan của Triệu gia quân, hắn sẽ làm gì đây? Xông lên cầm cát hay là dẫn các ảnh vệ lẻn vào? Đang suy đoán, chỉ thấy Âu Dương nghênh ngang đi tới trước cầm cát, hai tay chống nạnh, đứng ngay phía đường. Vận nội lực, cất giọng vang vọng trên các lầu.
Tô Đồ Lục, cha của người tới rồi đây.
Một câu nói, bốn phía vắng vẻ không tiếng động. Công Tôn cau mày, miết nhẹ khóe miệng nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ nghĩ Công Tôn như vậy trông thật là thú vị. Tuy rằng Tiểu Tứ Tử không phải là y thân sinh, nhưng dù sao cũng là nuôi lớn như vậy. Có vài cử động hai phụ tử trông giống hệt nhau, thật là khả ái. Liền híp mắt, tiến đến bên tai y, nhỏ giọng thì thào.
Một hồi, người hảo hảo nghe, Âu Dương mắng chửi người chưa bao giờ mà lặp lại, mà lại không bao giờ cần phải lấy hơi.
Triệu Phổ còn chưa nói dứt lời, chợt nghe được Âu Dương Hiếu Chinh cao giọng hô to.
Tô Đồ Lục, cha ruột ngươi đây nè, xuống dập đầu à. Ta bảo nương ngươi nhìn ngươi đừng để chạy loạn khắp nơi. Nương ngươi chỉ mất cảnh giác một chút, không để ý dây xích bị lỏng, mà ngươi lại còn dám mang theo một đám cẩu nhép chạy ra phá làng phá xóm hả?
Công Tôn nhíu mày, nhìn Triệu Phổ.
Như vậy cũng được à, Âu Dương thường ngày trông cũng tư tư văn văn lắm mà.
Triệu Phổ cười đến đặc biệt ôn hòa.
Sao lại không được? Người không mắng như tát nước vào mặt hắn thì làm sao mà an ủi dân chúng ở biên quan bị bọn hắn khi dễ.
Như thế, Công Tôn cũng gật đầu. Nguyên bản, Công Tôn cho rằng chỉ có kẻ ngu ngốc mới có thể trúng phép thích tướng này, bị mắng vài câu đã mất đi lý trí. Nhưng
đó không phải ngu ngốc thì là gì chứ. Nhưng y nghe Âu Dương Thiếu Trinh mắng đến sướng miệng một hồi, lắc đầu. Đừng nói người, Phật gia cũng không nhịn được mà tức giận. Âu Dương cũng quá thiếu đạo đức, lúc mắng người nghe còn tổn thương hơn so với Triệu Phổ. Triệu Phổ thấy gương mặt của Công Tôn nhăn lại như một cái bánh bao, bèn chọc y.
Năm ta 16, lần đầu tiên chiến với 40 vạn đại quân của Liêu Quốc. Âu Dương năm đó cũng 16, lần đầu tiên làm tiên phong quân. Thiếu chút nữa thì trực tiếp mắng cho Liêu Vương thổ huyết.
Hắn mắng như thế nào? Công Tôn hiếu kỳ.
Liêu Vương hỏi hắn, oa oa, người là ai? Cái mồm chưa mọc đủ lông để đi ra ngoài học người ta chiến tranh.
Triệu Phổ hồi tưởng một chút.
Đại khái chính là nói như thế.
Vậy Âu Dương trả lời như thế nào?
Triệu Phổ gãi gãi đầu.
Âu Dương nói, ta là nhân tình của cha ngươi, nhưng ngươi cũng không cần phải gọi ta một tiếng cha đâu. Ta không có thứ nhi tử như ngươi. Ai bảo ngươi giống như nương của ngươi? Không có tiền đồ.
Công Tôn nhếch mép.
Hắn có thiếu đức quá không à?
Triệu Phổ khoát tay.
Kỳ thực Âu Dương mắng người thì mắng người, nhưng hắn cũng chưa chắc đã hiểu ý câu.
Nói thế là sao? Công Tôn thắc mắc.
Cha hắn theo lão cha cháu con rùa nhà ta đi giành giang sơn.
Còn chưa dứt lời, Công Tôn đã vươn tay nhéo tay hắn.
Ngươi muốn chết sao? Sao lại nói cha ruột của mình như vậy?
Triệu Phổ bị y nhéo cũng không phản kháng. Còn mọt sách này lực tay cũng không mạnh, chỉ có cái mồm là hơi chút lợi hại mà thôi. Tiếp tục nói.
Trong nhà Âu Dương có một chù nương đặc biệt lợi hại. Mỗi ngày hắn đều theo nàng này ra ngoài cãi nhau với tam cô lục bà và đám than phiền ở ngoài chợ. Âu Dương ngứa miệng à, người ta gây gỗ thì hắn cũng học theo, sau đó học được một thân tuyệt kỹ.
Đang nói, chợt thấy cửa sổ lầu 2 mở toang ra, vù 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 vài tiếng, chỉ ít có mười mấy y nhân khoác áo choàng bay ra các phương hướng khác nhau. Triệu Phổ cười lạnh một tiếng.
Quả nhiên.
Công Tôn nhìn những bóng đen vừa đáp xuống nóc nhà, xung quanh là khá nhiều bóng đen cùng nhau bay ra. Trong nhất thời không phân rõ ai là ai, có vài bóng đen đã chạy ra xa. Triệu Phổ cười nhạt một tiếng. Chỉ thấy những bóng đen vừa lũi trên tường lóe một cái rồi cũng đáp xuống nóc nhà. Chỉ còn lại mười mấy người lác đác đáp trên đáp xuống trên tường. Sau đó lại có tiếng vù vù, có người bắn ra cung nỏ. Những hắc y nhân bị trúng tên từ trên nóc nhà rơi xuống, bị bắt sống. Công Tôn nhìn ra chút môn đạo, thì ra là Triệu Phổ tương kế tự kế. Đối phương dùng phương pháp lợi hại mà lợi dụng mười mấy hắc y nhân phân tán chạy trốn, để Triệu Phổ bọn họ không có cách nào phân rõ ai là Tô Đầu Lục, ai là tùy tùng. Nhưng tùy tùng chính là tùy tùng, nếu như trong đó có chủ soái cùng nhau đào tẩu, hơn phần nữa sẽ lo cho an toàn của chủ soái. Dù trước đó đã được an bài, nhưng con người luôn phản ứng theo bản năng. Triệu Phổ chính là dùng chiêu này. Những hắc y nhân kia rơi xuống, phát hiện đột nhiên nhiều đồng bọn chúng ta như vậy, nhất định sẽ tìm kiếm chủ soái của mình. Nếu như không do dự mà xoay người bỏ chạy, biểu thị đó chính là Tô Đồ Lục, có thể thả chạy chờ nhóm khác. Công Tôn âm thầm gật đầu. Triệu Phổ không chỉ suy nghĩ nhanh nhạy mà còn đoán được chiêu số mà Tô Đồ Lục sẽ dùng để chạy trốn, quả nhiên là không để khinh thường. Sau một hồi, lại một vài hắc y nhân khác chạy trốn khắp bốn phương tám hướng. Lần này, Nha Dịch và những hắc y nhân giả trang như nhau kia chạy vào phòng. Chỉ thấy trong đó là một hắc y nhân đang khẽ do dự, tự hồ muốn chạy về một phía nào đó. Triệu Phổ cười lạnh một tiếng.
Đây rồi,